Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 18 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 34. Giáo dục theo chiều hướng các giá trị thiết yếu của sự sống con người. Dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, mà ngày nay lại thường là những khó khăn to lớn trong trách nhiệm giáo dục con cái, các bậc cha mẹ cần phải tin tưởng và can đảm giáo dục con cái theo những giá trị thiết yếu của sự sống con người. Trẻ em phải lớn lên trong một sự tự do chân chính trước các của cải vật chất, biết chọn một nếp sống giản dị và khắc khổ, vì xác tín mạnh mẽ rằng giá trị của con người là do cái mình là hơn là do cái mình có. Trong một xã hội đã bị lung lay và phân hóa do những căng thẳng và xung khắc vì sự đối đầu khốc liệt giữa các chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ đủ loại, trẻ em cần phải có được ý thức về sự công bằng đích thực, vì chỉ có sự công bằng ấy mới đưa đến sự kính trọng phẩm giá ngôi vị của từng người. Hơn thế nữa, chúng ta phải có được ý thức về tình yêu đích thực. Tình yêu dệt bằng mối quan tâm chân thành và sự phục vụ vô vị lợi đối với kẻ khác, và đặc biệt là đối với những người nghèo nhất và những người cần được giúp đỡ nhất. Gia đình là trường học đầu tiên, trường học căn bản về đời sống xã hội. Như một cộng đồng yêu thương, gia đình nhận ra rằng tự hiến mình là quy luật hướng dẫn gia đình và làm cho gia đình tăng trưởng. Sự hiến mình đang làm cho tương quan giữa đôi bạn với nhau được linh hoạt, chính là kiểu mẫu và quy tắc cho sự hiến mình cần có giữa anh chị em trong nhà và giữa những thế hệ khác nhau đang cùng sống trong gia đình. Sự hiệp thông và chia sẻ được thể hiện mỗi ngày tại gia đình, trong những lúc vui mừng cũng như khó khăn, chính là khoa sư phạm cụ thể nhất và hữu hiệu nhất để làm cho trẻ em có thể hội nhập vào trong khung cảnh lớn hơn, tức là xã hội, một cách tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn gia đình số 37. 19 thứ 2, 20 thứ 3, Thánh Apollinare giám mục tử đạo. 21 thứ 4, Thánh Lorenzo Brindisi linh mục tiến sĩ hội thánh. 22 thứ 5, Thánh nữ Maria Magdalena, lễ nhớ. 23 thứ 6, Thánh Birgitta, nữ tu. 24 thứ 7, Thánh Sabellio Macluf, linh mục. 25 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm C.
Maria, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời người, con chôn cất trong lòng lời dân của Chúa. Maria, ngồi bên chân Chúa, mà nghe lời người.
Vinh danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý bà và anh chị em, những năm gần đây, không chỉ ở các nước phương Tây, mà ngay cả ở Việt Nam chúng ta, Có một số người chủ trương đời sống đạo phải được cụ thể hóa bằng những dấn thân xã hội. Điều này không hề sai, nhưng sai lầm ở chỗ là những người này đã đi đến chỗ cực đoan và cho rằng chỉ cần những dấn thân xã hội là đủ để chứng minh, hay nói cách khác là đã hoàn thành sứ vụ của người Kitô hữu rồi. Câu chuyện trong tin mừng thánh lễ Chủ nhật 16 hôm nay gợi nhắc lại cho chúng ta về một lối sống của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay. Chúng ta được mời gọi để đi vào thánh lễ này với tâm tình trước nhất là cùng dâng thánh lễ để cầu nguyện cho mọi Kitô hữu giữa thế giới luôn tìm được sự quân bình cần thiết cho đời sống đức tin của mỗi người, để công cuộc dấn thân thực sự mang lại những kết quả tốt đẹp. Và kế đến, chúng ta cùng xin lỗi Chúa vì đã không ít lần chúng ta dù không suy nghĩ, không nói ra, nhưng nhiều người vẫn đang dấn thân và chỉ dấn thân mà quên mất cả đời sống nội tâm của mình. Nhưng chúng ta vẫn đang cách này cách khác quên đi mất giá trị của đời sống kinh nguyện trong đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Chúng ta cùng nhìn lại và xin lỗi Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thân và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, lạy Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chính Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu nơi Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Về lạy Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và động tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách sáng thế. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mamre. Đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức, ông ngước mặt lên thấy ba người nam xuất hiện trước gần ông. Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sắp mình lạy và thưa rằng, lạy Chúa, nếu tôi được đẹp lòng Chúa, thì đừng bỏ đi qua. Tôi xin lấy ít nước để các đấng rửa chân và nghỉ mát. Tôi xin đem ít bánh mời các đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi. Chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà tôi. Các đấng ấy nói, như ông đã ngỏ, xin cứ làm. Abraham liền vào lều và bảo Sarah rằng, hãy mau mau trộn ba đấu bột, làm bánh nướng. Còn ông chạy đến đoàn bò, bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong, các đấng hỏi Abraham rằng, Sarah bạn ông đâu? Ông trả lời, kìa, bạn tôi ở trong lều. Một đấng nói tiếp, độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe, bạn ông sẽ được một con trai. Sarah đứng sau cửa lều nghe vậy thì bật cười, vì cả hai đã già nua tuổi tác. Sarah đã qua thời kỳ sinh nở, bà cười thầm rằng, tôi đã già, ông nhà tôi đã lão, nào tôi còn tìm lạc thú nữa sao? Chúa phán cùng Abraham rằng, sao Sarah lại cười mà rằng, nào tôi đã già mà còn sinh nở được sao? Đối với Chúa có gì khó đâu. Theo đúng kỳ hẹn, độ này sang năm, ta sẽ trở lại thăm ông. Cả hai vẫn khỏe mạnh, Sarah đã được một con trai. Sarah chối mà rằng, tôi không có cười, bởi vì bà khiếp sợ. Nhưng Chúa đáp lại, không đúng, bà có cười. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu không.
Lạy Chúa, ai được tiên đồ trên núi thánh của Chúa?
Người không làm ác hai ban đồng liêu, cùng không làm nhục cho ai lân cần. Người coi rẻ đưa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.
Lạy Chúa, ai được tiên đồ trên núi thánh của Chúa?
Người không xuất tiền đắc nơ thu lời, cũng không ăn hối lô hai người hiền lương. Người thực thi những điều kê đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến! Hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để hội thánh là thân xác của người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, đấng đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa. Đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em. Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
tin Thiên Chúa phán ra. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Mát-ta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Mát-ta bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em tôi giúp tôi với. Nhưng Chúa đáp: Mát-ta, Mát-ta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, đã từ rất lâu, câu chuyện về chị em Mát-ta và Maria trong tin mừng chúng ta vừa nghe được chọn lựa giải thích như một giáo huấn về sự quan trọng của đời sống chiêm nghiệm. Ngược lại với trào lưu mà chỉ dấn thân như chúng ta đã nói với nhau lúc khởi đầu thánh lễ, số người theo lập luận này cũng lại đi đến chỗ cực đoan ngược lại với trào lưu dấn thân. Tuy nhiên thì bản văn tin mừng hôm nay có thể nói đó là một bản văn đẹp cho con người của thời đại chúng ta. Một giáo huấn đẹp về sự quân bình trong đời sống đức tin cũng như đời sống thường ngày của người môn đệ thầy Giêsu. Chúng ta cùng nhau đọc lại bài học tuyệt đẹp này xuyên qua những hình ảnh của thầy Giêsu, của hai chị em Mát-ta và Maria. Trước hết chúng ta đọc hình ảnh của thầy Giêsu. Đối với tôi, cách ứng xử của thầy Giêsu hôm nay tôi gọi là một cách ứng xử gây khó chịu. Thật vậy, lần đầu tiên khi nghe câu chuyện này, bản thân tôi rất là khó chịu với cách ứng xử của thầy Giêsu trước lời đề nghị của chị Mát-ta. Chị đã và đang cố gắng làm một bữa ăn ngon để phục vụ cho thầy. Chị mong muốn bữa ăn thật ngon, có thể bồi dưỡng cho thầy chút ít sức lực sau chặng đường xa mệt nhọc. Thế mà giờ đây như gáo nước lạnh dội vào chị vậy. Thầy trả lời với chị một câu trả lời thật khó chịu: Mát-ta, Mát-ta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Có lẽ đặt mình ở trong hoàn cảnh của chị lúc đó, tôi sẽ nổi giận, bỏ mặc thầy và Maria. Chị có lo lắng điều gì đi nữa thì cũng là vì thầy và vì em mình thôi. Chị đâu có lo gì cho mình đâu mà thầy nặng lời với chị như thế. Thôi thì hai thầy trò cứ việc ngồi đó mà uống nước lã, tán chuyện với nhau. Mình đi nghỉ cho khỏe. Bản văn thì không mô tả thêm cho chúng ta gì về thái độ của chị lúc đó. Nhưng xem ra, chị đã chấp nhận và hiểu điều thầy muốn dạy. Thế thì đâu là điều mà chị đã dễ dàng đón nhận ý kiến của thầy như thế? Chúng ta thử coi cái thái độ của chị Mát-ta. Đối với tôi đã đọc thấy Mát-ta, thái độ của chị, một thái độ dấn thân, nhưng một cuộc dấn thân không đạt đến đích. Trước hết chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự bất thường trong câu chuyện này. Thông thường thì trong nền văn hóa phương Đông, khi một khách quý tới nhà thì người tiếp khách phải là người lớn nhất trong nhà. Với gia đình của Mát-ta có lẽ cha mẹ qua đời rồi chăng? Không thể nhắc tới. Vậy mà người đủ tư cách để ngồi tiếp chuyện, đón tiếp Chúa Giêsu lúc đó phải là chị Mát-ta. Còn chỗ của Maria là ở dưới bếp. Thế nhưng ở đây thì chúng ta thấy ngược lại. Chính ở điểm này mà chúng ta có thể nói, có thể nhận ra nơi chị Mát-ta hình ảnh của một người dấn thân cho tình yêu. Vì yêu thương thầy Giêsu, chị muốn thầy được bồi dưỡng sức khỏe sau chặng đường dài. chỉ biết rõ cô em gái của mình thuộc cái tiếp người dẻo miệng hơn dẻo tay chân, nên không thể làm được điều này. Vì thương em gái nên chỉ làm thay và nhường phần tiếp đón Chúa Giêsu cho em mình. Chính điều này chúng ta có thể nói việc chị dấn thân phục vụ hoàn toàn bởi tình yêu cho tình yêu. Chỉ tiếc một điều thôi, điều chị khởi đi từ tình yêu lại bị chị phá vỡ tình yêu đó. Thái độ mà phá vỡ tình yêu của chị biểu hiện ở chỗ thứ nhất, chị trở thành cái người so bì với em của mình. Khi đã quá mệt mỏi với công việc, quá nóng nảy ở trong nhà bếp rồi, nhìn lên nhà thấy em gái cứ ngồi dưới chân thầy Giêsu, sao mà tình tứ quá sức như vậy, không chịu nổi, chị không chịu nổi. Một trạng thái xem ra rất bình thường của một người quá vất vả với công việc. Chị quay ra so bì với em mình, em con để con phục vụ một mình. Rõ ràng là từ khởi đầu chị đã nhường phần tốt cho em mà. Thế mà nhưng giờ đây sự mệt mỏi đã làm chị khác đi rồi. Điều thứ hai chúng ta thấy thái độ phá vỡ tình yêu của chị nằm ở chỗ là chị không những chỉ là người so bì với em mình, chị đã còn là người trách cứ Thiên Chúa nữa. Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay chứ. Vì tình yêu với Thầy, nhưng giờ đây xem ra chị chẳng còn gì là tình yêu nữa. Chúng ta có thể bắt gặp thấy hình ảnh của người phụ nữ thật khó tính khó nết đang cằn nhằn trách cứ người thân của mình. Tôi hình dung ra một phụ nữ mang tên Martha nóng nảy, giận dữ, chua ngoa. Chắc lúc đó cả chống nặng lên hông nữa. Chị đang đánh mất đi cái vẻ dịu dàng của và yêu thương vốn có của chị mà chị không hề hay biết. Chị đang đánh mất đi chính mình, đang bộc lộ một lối sống đạo đức thiếu nền tảng trong đời sống của chị. Thái độ của chị xem ra đã phá vụn ước mơ khởi đầu từ tình yêu của chị. Mong muốn phục vụ vì tình yêu và cho tình yêu, nhưng chị lại làm mọi sự đảo ngược lại tất cả. Thế thì đọc lại thái độ của Đức Giêsu, đọc lại thái độ của chị Martha như vậy, chúng ta có thể học được điều gì từ bài học của thầy Giêsu và sự chọn lựa của chị Martha? Có lẽ nếu chị Martha không mệt mỏi để đi đến chỗ không còn làm chủ được bản thân của mình nữa và đã có những cách ứng xử như chúng ta vừa nói với nhau, thầy Giêsu chắc cũng chẳng trách cứ gì chị. Nếu chị lên nhà bảo thầy đi đường xa mệt rồi, con chuẩn bị nước đằng sau rồi, chuẩn bị phòng, chuẩn bị sách kinh nguyện trong kia, thầy vào nghỉ ngơi kinh nguyện chút rồi ăn cơm. Em Maria chịu khó chạy ra chợ mua cho chị món đồ này món đồ kia, chứ có lẽ thầy Giêsu chẳng nổi giận, chẳng nói chị nặng lời như vậy. Nhưng mà chị không làm được, bởi vì khi giận dữ rồi, khi mệt mỏi rồi, không làm chủ được mình, không làm chủ được ứng xử của mình nữa. Nhưng nếu chúng ta xét từ một góc độ nào khác, đối chiếu với chọn lựa của Maria, có lẽ chúng ta đang được mời gọi để khám phá bài học cho mình ở chỗ này. Trước tiên, nếu chúng ta hiểu cầu nguyện là việc trò chuyện với Chúa, thì có lẽ chị Martha đang vượt xa chúng ta. Chị cũng đã có cuộc trò chuyện trực tiếp với Chúa hơn chúng ta. Nhưng xem ra nội dung của cuộc trò chuyện với Chúa của chị đang in đậm dấu ấn của những cuộc trò chuyện với Chúa của chúng ta trong thế giới hôm nay. Nào là khi cầu nguyện chúng ta ngồi với Chúa, thưa Chúa, nào là con cái con thế này, nào là chồng con, nào là vợ con thế kia, nào là giáo dân của con thế nọ, nào là bề trên của con thế kia, nào là bạn bè, anh em, chị em con trong cộng đoàn thế này thế nọ, đủ kiểu cả. Chúng ta đã không dấn thân đến độ quên mất việc gặp gỡ Chúa, chị Martha cũng thế. Nhưng chúng ta đang là phiên bản của chị, thì chúng ta cũng giống chị ở chỗ nhân dân tình yêu để phục vụ, nhưng không đem lại tình yêu cho người khác, mà chỉ đem lại những phiền muộn chất chồng cho họ. Vì thế cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa theo kinh nguyện cũng chỉ là những than phiền và so bì với những người thân của chúng ta theo kiểu của Martha, và thậm chí không ít lần chúng ta cũng trách cứ Thiên Chúa theo kiểu của chị vậy. Còn đối với chị Maria, khi chúng ta ngắm nhìn chị lặng yên dưới chân thầy, có lẽ chúng ta cũng không hài lòng lắm trong bối cảnh của câu chuyện. Khi chị mình thì vất vả, mình thì ngồi đó mà nghe, cũng không quan tâm gì đến chị lắm. Và ở đây chúng ta cũng đọc thấy thái độ của Thầy Giê-xu cũng vậy nữa, xem ra Thầy thương cô em hơn cô chị, nên khi cô chị ngỏ lời một cái là bên cô em chầm chập, cũng khó chịu đấy chứ. Thế nhưng nếu chúng ta để ý kỹ, chúng ta sẽ khám phá một chi tiết rất thú vị trong bản văn khi Luca thuật lại. Luca không thuật lại cho chúng ta thấy rằng hai người đã nhỏ to tâm sự với nhau điều gì cả. Luca không nói về chỗ này là Thầy Giê-xu đã dạy bảo Maria bài học gì cả, không thấy nói tới. Nhưng khi chúng ta quay trở lại đọc, đặt bản văn này ở trong cái khung cảnh của cách trình thuật của Luca, có lẽ gợi nhắc cho chúng ta một điều. Luca trình thuật câu chuyện này khi Đức Giê-xu đang trên đường đi lên Jerusalem. Thầy đang trên đường đi lên Jerusalem, Thầy đang trên con đường đi đến cái chỗ hoàn tất sứ vụ mà Chúa Cha trao phó cho Thầy. Thầy đang mang trong tâm tư của Thầy những khắc khoải của sứ vụ và về những người học trò của Thầy. Thầy đang bận tâm về những con người Thầy gặp gỡ hơn là vấn đề sức khỏe thể lý của Thầy sau một hành trình đường xa mệt mỏi. Và vì thế, thái độ của Maria lúc này không chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện thường ngày, không chỉ là ngồi dưới chân Thầy để học với Thầy, nhưng chị ngồi dưới chân Thầy để đi vào trong tương giao đồng cảm cùng với Thầy trong sứ vụ của Thầy, sứ vụ mà Thầy đang trăn trở lúc này này. Rõ ràng là Thầy không nói chị Martha làm sai. Thầy không bảo chị Martha làm không tốt, Thầy chỉ nói rằng chị Martha đã chọn phần chưa phải là tốt nhất. Lời nhắc bảo của Thầy cho chị và cho chúng ta hôm nay xem ra đã quá rõ ràng. Phải dấn thân vì tình yêu và cho tình yêu. Đó cũng là sứ vụ của Thầy và của mỗi chúng ta. Nhưng chúng ta cần có những điểm dừng, không phải để mệt mỏi rồi so bì với anh chị em và trách cứ Ngài. Nhưng đó là những điểm dừng để ngồi lại với Ngài, để lắng nghe, để đồng cảm, để làm mới lại đời sống của mình. Nói cách khác, để tựa vào Ngài, để nghỉ ngơi, để được Ngài bồi dưỡng, để được Ngài dạy dỗ, vì Ngài là đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Chúng ta tạ ơn Chúa vì bài học gây sốc của Chúa dành cho chị Martha và cho cả chúng ta giữa thời đại tốc độ hôm nay. Tạ ơn Chúa vì sứ vụ mà Ngài đã và đang giao phó cho mỗi người chúng ta, để chúng ta dấn thân vì tình yêu và cho tình yêu. Chúng ta xin lỗi Chúa vì không ít lần chúng ta không có được thái độ đồng cảm với Chúa như chị Maria, để rồi quay lại than thở và trách móc Ngài. Chúng ta xin lỗi Chúa vì xin lỗi tất cả những ai mà Chúa đã và đang giao phó cho chúng ta để chúng ta phục vụ họ. Vì tình yêu và cho tình yêu, nhưng chúng ta chưa chu toàn, thậm chí còn so bì với họ nữa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để xin Chúa giúp cho chúng ta biết bắt đầu lại bằng một hành trình mới của con tim đồng cảm với Chúa. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng,
Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đức người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay đặt cho mọi người chúng ta một câu hỏi. Chúng ta đón tiếp Chúa như thế nào trong cuộc sống thường ngày? Với ước mong được đón tiếp Chúa thật xứng đáng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh là đại gia đình gồm những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình này luôn sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa làm đời chúng con.
Hiện nay, có biết bao người không chốn nương thân, sống cảnh màn trời chiếu đất và thiếu sự quan tâm. Xin cho họ tìm được một chỗ xứng hợp với nhân phẩm của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa giảng lời chúng con.
Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho người Kitô hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn, để mọi việc họ làm đều phù hợp với chân lý và tình thương của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa giảm lời chúng con.
Hằng ngày, trước mắt chúng ta, có biết bao người nghèo là hiện thân của Đức Kitô bị bỏ rơi, bị hất hủi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết quảng đại nâng đỡ những người bất hạnh trong xã hội này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng chúng con trở nên thủa đất phì nhiêu, hầu đón nhận hạt giống lời Chúa và làm cho sinh hoa kết quả dồi dào. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Môi-sen được đầy đủ ý nghĩa. xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng với cả tấm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thánh hóa lễ vật của Aben, nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp chúng con đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Phật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lệ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xin Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Cha Antonio, các Đức Cha Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đấng soi tới trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng soi tới trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng soi tới trần gian, xin mang bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữa chân hy vọng, là đường để con thăm dõi bước. Lời Ngài cho chân ai, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài tìm theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chữa chân để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chấn an niềm vui, cho ta bên ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong cho anh chị em ra đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Một tràng hoa xin dâng về nơi mẹ, với tâm lòng con khát khao chở che. Từ to cao nơi hạnh phúc vinh quang, mẹ cất ban nguồn ơn thánh tuôn tràn, là niềm bình an chan chứa trong âm hồn, biết hy vọng qua đêm tối hư vô. Đời sống có mẹ tôi đi biết bao, mẹ tặng cho tôi dòng suối ngọt ngào, nguyện ước mỗi ngày một cánh hoa dâng lên mẹ và hương thơm ngàn xa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ chiều thứ Tư ngày 7 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã rời Vatican về cư ngụ tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam. Và Chủ nhật vừa qua, ngày 11 tháng 7, là lần ra mắt công chúng đầu tiên tại Castel Gandolfo. Vì thế, những lời mở đầu bài huấn đức của Ngài trước khi đọc kinh truyền tin là chào thăm dân cư địa phương cũng như các khách hành hương có thể đến gần bao lơn hơn là tại quảng trường Thánh Phêrô. Chủ đề của bài huấn đức dựa theo bài tin mừng Chủ nhật thứ 15 mùa thường năm C về dụ ngôn người Samari nhân hậu, mẫu gương của kẻ đã trở nên thân cận đối với những ai đang cần giúp đỡ, dù là kẻ vô danh tiểu tốt. Trong phần thứ hai của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ kính vị thánh được chọn làm bổn mạng của triều giáo hoàng của Ngài, Thánh Benedicto. Trong tiếng Việt, tên của vị thánh được dịch là Benedicto, theo lối phiên âm tiếng Latin Benedictus, có nghĩa là kẻ được Chúa chúc phúc. Trong quá khứ, thánh nhân được nhìn nhận như là tổ phụ của đời đan tu bên Tây Phương, bởi vì suốt thời Trung Cổ, các đan viện đều giữ bản luật của Ngài, còn các cộng đoàn giáo sĩ thì giữ luật Thánh Augustino. Vào năm 1964, sau khi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đặt người làm bổn mạng của châu Âu, người ta đã đánh giá công trình của các đan sĩ trong việc bảo vệ văn minh châu Âu khỏi sự tàn phá của dân Man Di. Tuy nhiên ngày nay, Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 muốn nêu bật việc kiến tạo một Âu Châu thống nhất cần phải dựa trên một nền luân lý đạo đức mà Thánh Benedicto đã vạch ra. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 11 tháng 7. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, da qualche giorno, come vedete, ho lasciato Roma per il soggiorno estivo di Castel Gandolfo.
Anh chị em thân mến, như anh chị em thấy, từ mấy bữa nay, tôi đã rời Roma và đến nghỉ ở Castel Gandolfo. Tôi xin cảm ơn Chúa đã ban cho tôi có dịp để nghỉ ngơi. Tôi xin gửi lời chào thăm anh chị em cư ngụ tại Castel Gandolfo, nơi mà tôi rất thích thú được trở lại. Bài tin mừng Chủ nhật hôm nay mở đầu với một thắc mắc do một luật gia đặt ra cho Chúa Giêsu. Thưa Thầy, tôi phải làm gì để thừa hưởng đời sống vĩnh cửu? Phúc âm do Thánh Luca chương 10 câu 25. Biết rằng, ông ta là một chuyên gia về Kinh Thánh. Chúa yêu cầu ông ta hãy tự tìm câu giải đáp. Thực vậy, ông ta đã trình bày rất chính xác khi tóm lược hai giới răn chính: mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức, và mến người thân cận như bản thân. Thế rồi ra như để tự biện minh, luật gia hỏi thêm: ai là người thân cận của tôi? Lần này Chúa Giêsu trả lời với dụ ngôn thời danh về người Samari nhân hậu, để chỉ cho chúng ta biết cách trở nên thân cận đối với bất cứ ai đang cần được giúp đỡ. Thực vậy, người Samari đã quan tâm đến thân phận của một kẻ vô danh, bị quân cướp bỏ rơi nửa sống nửa chết bên vệ đường, đang khi một tư tế và một thầy đạo đức khác cũng đã tránh né. Có lẽ bởi vì họ sợ sẽ bị ô uế khi chạm đến máu me dựa theo điều luật Môi-se. Vì thế, dụ ngôn này thôi thúc chúng ta hãy biến đổi não trạng của mình cho phù hợp với lý luận của Chúa Kitô, tức là lý luận của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, và phụng thờ Chúa có nghĩa là phục vụ anh chị em với lòng yêu thương chân thành và quảng đại. Trình thuật tin mừng cung cấp một tiêu chuẩn đo lường, nghĩa là tình yêu đại đồng dành cho người túng thiếu mà ta gặp cách tình cờ, bất cứ họ là ai. Bên cạnh quy luật phổ quát đó, còn có một yêu sách của giáo hội nữa, đó là trong giáo hội, xét là một gia đình, không ai phải chịu đau khổ do sự túng thiếu. Chương trình của một người Kitô được đào tạo từ lời dạy của Chúa Giêsu là một trái tim biết mở đôi mắt, nhìn thấy ở đâu đang cần tình thương mà và theo đó mà hành động. Các bạn thân mến, tôi muốn nhắc nhớ rằng hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Benedicto Norcia, thánh bổn mạng của triều giáo hoàng của tôi, là tổ phụ và là nhà lập pháp của các đan sĩ Tây phương. Thánh Gregorio cả mô tả người như là một con người có cuộc đời thánh thiện do tên gọi và nhờ ơn thánh. Người đã viết một bản luật cho các đan sĩ như tấm gương phản chiếu lời dạy phát ra từ con người của mình. Thực vậy, vị thánh không dạy điều gì khác với điều mà mình đã sống. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã tuyên bố Thánh Benedicto làm bổn mạng châu Âu ngày 24 tháng 10 năm 1964. Nhìn nhận công trình to tát của người đối với việc đào nặng nền văn minh châu Âu, chúng ta hãy ký thác cho Đức Trinh Nữ Maria con đường lữ hành đức tin, đặc biệt là trong thời gian nghỉ ngơi này. Ngõ hầu tấm lòng chúng ta đừng bao giờ bỏ qua lời của Chúa và những anh chị em đang túng thiếu. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et a declarari nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Vivi et viciamur pro misericordiis Christi.
Oremus gratiam tuum Chrismus Domini mentibus nostris infunde, ut que angel annuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profiteribus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Deus perpetua lucida Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.